nay là ngày thứ hai của lớp khóa chủ nhật. Ngày hôm nay em hỏi sơ ở trước lớp.
Dạ, kính thưa thầy, hôm nay là ngày thứ hai của khoa học. Con được các anh em chị tử làm trường lớp hôm nay. Dạ, con xin chào thầy. Trước khi thầy tiếp tục giảng thiên đạo vị trí, con xin thầy cho vài lời bình luận về khoa học của ngày qua.
Tôi vui không? Cảm thấy thế nào? Cái tâm dị biệt chưa? Cho nên chúng ta đi đầm tầm đạo, không phải tầm đời. Nếu ở đời á, chúng ta đem ra cái tự ái, cái cương vị đối với cương vị. Mà chúng ta tầm đạo á, chúng ta chỉ nhịn nhục để nghe cái chân lý mà thôi. Thì chúng ta không ở mấy sẵn. Nhiều người nhìn nếu cậu này có ba mấy tuổi mà vậy đời thì mũi chưa sạch, nhưng mà tại sao nó nói những cái lời thấm thía trong tâm hồn của chúng ta? Chúng ta nghe cái đó, chúng ta người truy đạo tầm đạo, không phải kiếm con người. Vì sự xa cách đã lâu rồi, vì tình cha với con lạc xa quá lâu rồi, bây giờ nhìn lại nó lạc lẽo bởi vì nó biến thể nhiều quá rồi. Thành ra nhìn không ra. Rồi cái trật tự của thế gian nó càng ngày nó bành trướng, nó thành tự ái. Nó không chịu nhìn sự thật. Cho nên lộn xộn trong tâm hồn của mọi người bị lộn xộn như vậy. Chặt nghe thấy phải, mà nhìn lại, sao chú này chú nói được. Thấy không? Cho nên tâm vô quá ngại, người tu vô vi phải đặt cái tâm vô quá ngại, không nghĩ chuyện bên ngoài. Tôi đang truy tầm cái gì đấy? Cũng như một người vô trong một cái bào chế viện, là nó đang truy tầm cái tế bào, truy tầm cái nhỏ nhất của chúng nó có sức mạnh của nó đâu. Đó, chúng ta vô đây phải có tập đó. Học nó mới nhanh. Mà một lời nói ra chúng ta mới suy nghĩ tại sao lời nói như vậy mà người ta trả lời như vậy. Bây giờ mình ra mình nghiên cứu để mình tham gia vận dụng cái sáng suốt của mình, coi thử mình đi ra tương đồng họ, bằng họ không hay là hơn họ. Khi mà bằng họ mình cũng đã học khôn rồi, mà hơn họ mình càng khôn hơn. Thấy chưa? Cho nên chúng ta đi học là học cái đó. Cho nên các bạn mới bằng lòng ngồi dưới đất để đi trầm tầm cái vô cùng trong chân thức của các bạn, không phải là tầm cái hiện hữu ở bên ngoài. Hiện hữu bên ngoài ai cũng có. Chỗ này là chỗ vật chất dư thừa, không cần nhìn cái bên ngoài, nhưng mà nhìn trong chân thức. Và để tìm con đường cho chân thức tiến hóa. Thành ra chúng ta phải hạ cái phẩm đời xuống và hướng về cái con đường đạo, thì chúng ta mới thấy rõ đạo, mà học trọn hết, không bị thất thoát, không mất thì giờ, không hoang phí. Đến đây với một tinh thần học hỏi rõ ràng và gặt hái rõ ràng, lúc đó chúng ta về địa phương, chúng ta mới nhìn người khác, ai cũng ôm chuyện đời hết, ôm bản quảng cáo thôi, cái thực chất chưa có đưa ra. À, còn kỳ thị này cái kia nọ là ôm cái bản quảng cáo không à, chứ thực chất chưa đưa ra. Thì bây giờ mình học cái gì đây? Mình học thực chất để trở về với thực chất. Và cái thực chất này kêu gọi mình đừng nghĩ lại, phải xem lại thực chất của chính mình và tự thức tự đi, thấy rõ mọi sự việc nó hiển hiện trước mắt trong tâm hồn. Như vậy chúng ta đến đây học, chứ không phải ý lại tôi có cha có thầy rồi phù hộ cho tôi mạnh phản phải phù hộ, vì cha thầy cũng mang cái sắc phàm như chúng ta mà người ta khai thác được, người ta ngồi người ta giảng bao nhiêu người được nghe, còn mình giảng không ai muốn nghe. Tại sao? Vì mình bỏ sự sáng suốt của mình, mình giam hãm sự sáng suốt của mình mà không sử dụng sự sáng suốt của mình, thì ở đâu ở khao khát cái gì? Khao khát sự sáng suốt. Mà sáng suốt là gì? Là chân lý. Bây giờ những cái khóa này dạy là dạy mỗi người phải trở về với sự sáng suốt của chính họ, chứ không phải ngồi thiền không, rồi mới thấy rõ cái tâm của mình. Có sáng suốt mới thấy rõ cái tâm mình là vô cùng. Và bất cứ ở các nơi chỗ nào mình cũng có thể giữ được nếu mình đạt được thanh nhẹ, thì quý báu vô cùng. Cho nên dẹp cái khối óc dị biệt kỳ thị mà trở về với chân giác, chúng ta vốn vô tư. Sanh ra vốn vô tư, không có gì hết. Thì chúng ta bây giờ nhét cả một đầu rác, một đầu sân si, một đầu hơn thua, mà quên cái căn bản của chính mình. Bây giờ chúng ta có cơ hội trở về với căn bản và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Cái nào mừng hơn, cái nào quý hơn. Cho nên các bạn đây mới ngày thứ nhì thôi, rồi đây qua đến ngày thứ ba tâm hồn nó thay đổi rồi. Nó thấy nó không lớn không nhỏ rồi. Về một cả làng vui hưởng một cái niềm tin sẵn có và khai thác những cái gì mình có để tiến, không bị lệ thuộc nữa, vui hòa với tất cả, thấy nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của mình làm gì? Trở về với thân nhẹ, trở về với sáng suốt, trở về với gia đình, ảnh hưởng những người xung quanh. Đó là học để đạt được sáng suốt, học để có một trình độ để trao đổi với bất cứ nơi nào để tiếp tục học lại, làm cho mảnh đất này càng ngày càng vui hòa và tốt đẹp hơn xưa. Ai gặp mình thấy mặt mày cũng hớn hở, và tâm mình nhìn mọi người là mình, tâm mình nhìn tất cả cây cối là mình, tâm mình nhìn càng không vũ trụ là mình. Sương quan định liền. Rồi bây giờ nhìn người đó xưng cha cũng là mình, định liền. Người đó xưng thầy cũng là mình nữa, định liền. Trong bầu không khí thương yêu và tha thứ, mình thấy khác biệt đâu có định được. Còn động mà nhìn ta rồi suy nghĩ người này tà hết trơn, đó là động rồi, nó đánh bọt rầm mà rốt cuộc không thâu được kết quả. Thì có người nhìn cái niệm phật từng nước mới rồi cũng là không có kết quả, mình đóng cửa rồi. Tới một cái cơ duyên đến thì mình mới thả lỏng qua để mà học cái đó là cái gì. Cũng như mình vô trong cái phòng thí nghiệm mà mình không, cái tâm không hòa mà để tìm món này món nọ để phân chia món này món nọ để tiến lên, sắp đặt cho nó có trật tự thì làm sao mà có kết quả được. Cho nên ngày hôm nay các bạn cũng như bước vô trong cái phòng thí nghiệm, nhiều học hỏi minh giải rồi tự tin nó sẵn sàng. Thì mình bữa đầu thì hơi có lộn xộn, đây bữa nay bắt đầu bữa thứ nhì thì các bạn sẽ thấy lần lần cái công cao ngạo mạn của mọi người và cái sự tâm tối của mọi người nó sẽ từ từ biến mất không còn nữa. Có người nói tôi đã thấy trời Phật rồi, ông cha kia chưa thấy trời Phật. Đó là làm ngăn cái tâm mình và mình không tin nữa. Thì mình đồng hạng xuống, mình học để mình coi cái thế nào. Tại sao nó xin ông cha là nó vận dụng mọi khả năng sống chung với mình, nó giỡn, nó cợt với mình, rồi nó đem ra chân lý, chứ không phải giỡn cợt rồi thôi. Thì hỏi với mình làm được cái đó không? Mình chưa. ra đây là nhẹ dạ về địa phương nghe người này này nọ đó là tà, nhưng mà tôi đâu, tôi có phải cần kiếm tà làm chi? Tôi kiếm chân là chân gì? Kiếm tôi, kiếm sự sáng suốt của tôi, vận dụng sự sáng suốt của tôi, mà để thấy rõ sự sáng suốt của tôi với cả càn khôn vũ trụ là một, tôi mới cứu được tôi và cứu tất cả. Thành ra mọi khía cạnh nào tôi cũng phải học, phải tự học, nhìn để học, nghe để học, nói rồi phải nhận lại những gì người ta nói để mình học, chứ không phải nói một chiều hơn. Người ta nói mình phải học. Bây giờ cha Nhẫn Hòa nhận như nói bậy cái thì có lúc thì phải nói bậy để tụi con trách móc, rồi thì phải nhận đây là lỗi của cha. Tại sao phải làm như vậy? Người ta sáng suốt, người ta phải làm như vậy để người ta thấy rằng con người phải nhận lỗi mới có cơ hội học hỏi và tiến qua. Mà con người cống cao ngạo mạn mà không chịu nhận lỗi thì tự nhận gì mình mà thôi. Cho mọi người kính cha Nhẫn Hòa là cha, mà tại sao cha Nhẫn Hòa phải đi xin lỗi? Đối với người đời người là cao lắm, tại sao phải xin lỗi? Nhưng không, luật là đúng. Cha dạy con làm như vậy mà cha làm vậy thì cha vẫn ở tù, đúng không? Đó là đúng, đúng luật nó như vậy. Cho nên chúng ta làm cha ở thế gian, đánh con quá thái, cảnh sát nó bắt bỏ tù. Quyền làm cha dạy dỗ, được quyền là dạy dỗ, mà làm quá là phải ở tù. Mà cha đời cũng vậy, làm quá cũng phải bị ở tù. Phật cũng vậy, tiên cũng vậy. Tất cả đều có luật. Mà nhân gian con người đã mang cái xác này là ôm tất cả trọn bộ luật xuống thế gian, mà không biết đọc luật và không thực hành đúng luật, thành ra bị lệ thuộc. Ta ôm tất cả bộ luật mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta khai thông thì chúng ta nhìn thấy bộ luật ở trong đó rồi, chúng ta đâu có dám làm vậy nữa. Càng ngày càng sửa thì nó càng tươi tắn, vui vẻ, hòa đẹp. Có nhiều người tu thiền nửa chừng mới thôi, tôi không cần thiền, tôi dùng pháp tâm thôi. Pháp tâm ở đâu? Pháp tâm ở đâu? Nói tôi không cần, chỉ có pháp tâm đủ rồi. Cần ăn, cần ở, cần mặc, cần mượn xác để suy tư, cần mượn xác để hưởng ngũ vị này. Mà nói tôi không cần thân pháp, cái đó là cái lỗi lầm. Thân với tâm phải đi một lượt, đi đôi, nếu mà là đúng. Cho nên xây dựng tiên hóa nó phải như vậy. Luật là luật, không có thể bỏ luật. Tôi bắt được cái tâm rồi tôi không cần ai hết, cái đó là sai rồi. Tự mình hành hạ mình, tự mình cô lập mình, và mình không có tiếng. Cho nên cái vô vi phải học đa dạng, phải hạ mình, học nhiều. Tôi đã nói ma quỷ nó tới nó thị qua với mình, mà mình dùng từ tâm học hỏi thì ma quỷ cũng thành ra người hiền. Không cần phải chửi mắng, không cần phải đánh đập, vô vi là nhẫn nhịn nhục để học hỏi. Nhưng mà chúng ta có pháp, pháp đó là luật, để đánh đổ tất cả những gì suy yếu trong nội thức, ô trượt và trở về với thanh nhẹ. Phải nhớ nắm cái pháp, không nắm cái pháp là nguy hiểm. Nhiều người nói tôi nắm được cái tâm pháp là tôi không có sợ nguy hiểm. Cái tâm pháp nó lớn rộng vô cùng, trong không mà có, trong có mà không. Bất cứ giờ phút nào cũng có thể tà pháp xâm chiếm. Nếu thiếu vững, cơ thể không yên, tâm trạng không mở, mà sinh tâm pháp thì có ngày nào nó cuốn cuồng theo dòng sông, rồi khổ biết là bao nhiêu, đi một vòng đó chừng nào mới trở lại. Cho nên nhiều người tu vô vi đã thấy thông minh và trở lại với một phần sáng suốt, nhưng mà chưa thấy tiêu phật, đã buồn rồi. Sử dụng cái khả năng sẵn có của chính mình là sự sáng suốt này, rồi đi phổ hóa mà quên tất cả, chứng minh rằng không có Phật, không có tiên, không có trời, không có ai hết, chỉ có tôi thôi. Cái đó còn bị kẹt. Cho nên trên đường tu chúng ta phải học hỏi rất nhiều chữ tiên, chữ Phật, đã thành đạo và chứng minh cho chúng ta thấy đường đi nước bước. Mà nếu chúng ta tự thị và phủ bỏ tất cả những gì và lấy một chút thông minh sáng suốt che hết mình, chứ không phải giúp đỡ thiên hạ. Mình chê là không có, là tự nhiên là chèn ép mình. Bởi hồi xa xưa đâu có cái thứ cái loại mà lưu manh phản trắc, nhưng mà nhiều như vậy mà bây giờ sự lưu manh phản trắc nhiều lắm. Nó lưu manh, kể lưu manh, tự làm lưu manh, rồi tự phản trắc lên nó. Người ta thấy hết rồi. Thấy rõ chỗ đó không? Mà nó còn chưa chịu ăn năn nữa. Mà hồi xưa không có luật đó. Hồi xưa đi tu khổ lắm. Rồi bước vô trong cái trật tự, bước vô trong kỷ luật, rồi từ đó tiến mới thao gỡ được, cũng như cái quả tiến mà lên được bực thì mình bỏ một cái giỏ, lên một bực thì bỏ một cái giỏ trầm trượt. Cho nên đừng có công cao ngạo mạn mà tự hại lấy mình. Luật thì có đó, nó ôm luật, không xài luật thì luật sẽ giết nó. Cho nên tất cả phải hiểu rằng chúng ta đang ôm luật, chúng ta phải tận dụng luật và đi đúng luật thì chúng ta không bị nữa. Có bộ đầu là có trời, có hạ giới là phải có âm phủ, có trung giới thì có nơi làm việc của các càn khôn. Thượng trung hạ trong thể xác chúng ta đều có trật tự, đồng làm việc chung hết. Tiên gian tỳ phế tận năm bộ phận 1250 vị tỳ kheo đồng làm việc. Mà nếu chúng ta không chịu giáo dục, không chịu chia sẻ cho những phần đó thì không bao giờ chúng ta tiến. Ta biến một chút sát xuống, ta ôm, ta chia sẻ cho người đời, mà chính ta chưa chia sẻ cho ta, không chịu tu, không chịu hành, cứ nghĩ mình là tiền kiếp là âm gì rồi bỏ phế mình, tiến được. Cũng như trong cái nhà 5 người mà có 1 người tu, 4 người không tu là thấy lộn xộn rồi. Mình hướng người gì trong thể xác của chúng ta có 1250 vị tỳ kheo, có lục căn lục trần, mà mình chủ như âm không, còn ở dưới nó không tu. Thì tới giờ tu, tới giờ nghe minh triết thì nó ứng chung chút vậy thôi, rồi ra là nó bày chuyện bậy. Cho nên phải niệm Phật toàn thân. Cái gì mình gắt, mình gặt hái tới ngày hôm nay được là nhờ niệm Phật. Thì mình phải truyền cái ý đó cho tất cả vạn linh trong tiểu thiên địa đồng niệm Phật, thì nó mới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng, nó mạnh mẽ vô cùng, hòa ái tương thân với mọi giới. Là bên trong nó phải lo, từ giờ phút khắc nó cũng phải lo tu niệm. Chứ không phải tôi thành đạo rồi tôi không cần, tôi thành đạo rồi tôi không cần thiền, tôi bừa bãi, tôi đi chơi tự do sống với hiện tại của tôi. Nhưng mà hiện tại tôi là gì? Hiện tại nó đang dẫn tôi đi xuống hay là đi lên? Thì yêu cái chỗ này. Cho nên nó rất khó khăn. Người đời khối óc không rất lớn, có thể tiến được vô cùng, mà rất hẹp thì chỉ tự thị và công cao thì nó chỉ giới hạn có bao nhiêu ra thôi, không có thêm được. Rồi rốt cuộc cái tuổi tác nó mới trả lời, nó đặt cái câu hỏi: mày không cần nghiệp thân, trí tuệ mày bây giờ phát triển được vô cùng, xứng đáng là một vị Phật, mà bây giờ thân thể mày như thế này làm sao mày cứu độ chúng sanh? Cái xác nó hỏi lại. Rồi tôi không cần đại nguyện nữa, tôi không cứu độ chúng sanh, tôi cứu tôi. Cứu ở đâu? Tụi tao sắp chết rồi làm sao cứu mày? Thấy không? Vạn linh ở trong đó nó tới cuối cùng nó là chết mất. Cũng như câu ông gì mà ở xứ cộng sản ra, ông nói sống như tù mà khổ như tù, nói năng như lãnh tụ, thì chết mới biết mình ngu. Không lo cho ta, không lo cho bản thân thì xứ sở không bao giờ yên. Bản thân mà cũng lo là tiêu rồi. Phương tiện này kia nó không lo, tới khi cần dùng là không được. Cho nên nhiều người không hiểu, rồi học được ba mớ, rồi nói là tôi thông minh, rồi tự bán cái thông minh đó đi, rồi càng ngày càng mất thông minh và không vung bồ cái thông minh trở lại. Rồi sự thực chất sáng suốt để làm việc cho cảm động nhân loại ở trong cái điều đó là điều thật. Nên hôm nay chúng ta đã đi tiếp hồi 12 dạo cung Đông Hoa, lắng nghe Đông Hoa đế quân thuyết pháp. Bà Thế Công giáng ngày 9 tháng 10 năm Kỷ Mùi 1979, thơ Sử Thế Vô Kỳ Đảng Thủ Trung, Nhân Nhân Lạc Thu Tẩu Tây Đông, Thiên Đàng Đại Lộ Nghinh Nhân Sĩ, Địa Ngục Âm Xâm Quỷ Kê Thông. Dịch Trung Dung Đạo Sống Chứ Coi Thường. Đó, cái đạo mà các bạn hành hàng ngày đó, nhiều khi thấy có nhiêu chuyện, ông đó không có khỉ gì, có cái soi hồn như Pháp Luân Thiền Định, mà nó cứ đổ thừa cái pháp này là của ông Tám, pháp của nó, mà nó làm cho nó thông, nó chưa thông, nó là đổ thừa ông Tám. Bảo kẻ đam mê chạy khắp phương. Đó, khi mà mình coi thường pháp rồi, mình chạy, bao kẻ đam mê chỉ chạy khắp phương, chạy tùm lum hết rồi. Thiên đàng đại lộ mời nhân sĩ, địa ngục âm mưu quỷ dẫn đường. Thiên đàng đại lộ mời nhân sĩ, mình ráng tu để đi đến, thầm tu thầm tiến, đạt được tâm pháp, phải giữ tâm tu tiến để nhập thiên đàng đại lộ để đi. Nhưng mà ở địa ngục âm mưu quỷ dẫn đường, bày cái này cái kia cái nọ là chỉ quỷ dẫn đường mà thôi, không có tiến được. Tế Phật diệu pháp của đạo sống ở đời là ở giữa không thiên lệch về một bên nào, kẻ đó sẽ được mọi người hoan nghênh, không gặp oán hờn, không bị coi là thù địch. Giống như đường lớn ở cõi thiên đàng, ngã nào cũng thông đạt, không hề gặp trở ngại. Kẻ tu theo con đường trung dung, tất cả những ngã bế tắc đều dễ dãi vượt qua, vì luôn luôn được kẻ khác cấm qua bên nhường lối đi, nhường lối cho đi. Xong mình lại thấy trên trời không thiếu bọn tiểu nhân, có nhiều quỷ chức ma thuật luôn luôn dùng cái này cái nọ để hãm hại người hiền lương trung hậu, như thọ thợ săn ở trong rừng đào hầm đặt bẫy, khắp nơi hãm hại cầm thú chim muông. Nhưng chính vì bọn quỷ kế đặt quá nhiều hầm bẫy, nên có lúc chính chúng bị sa vào bẫy sập chết phủ mạng. Cho nên tục ngữ có câu: bắt rắn bị rắn cắn, bắt cọp bị cọp ăn. Còn ta thì cho rằng hại người thành hại mình. Đó là nghĩa trong kinh sách của trời đất dạy, là chân lý muôn đời bất di bất dịch. Chương Cảm Ứng trong sách Thái Thượng có nói: quả phước không có cửa, chỉ do người tự chuốc. Thiện ác quả báo như bóng theo hình, hẳn là cũng cùng một ý như đã nói ở trên vậy. Ta có lời khuyên nhủ chúng sanh rằng phải lo cứu giúp người thật nhiều, rồi mới mong được kẻ khác giúp lại mình. Đó là chân lý nhân quả báo ứng, chứ khinh thị vậy. Bà bữa nay đã tới giờ dạo thiên đàng hiến sinh, mau lên đài xe. Những lời chi lý của ông Tế Công mà nói ra, luôn luôn mình tu phải giữ trung dung để thăng hoa, chứ không phải ôm bên này bỏ bên nọ và đá kích bên này kích đá kích bên kia, không làm được cái gì hết, rốt cuộc là tự hại mình mà thôi. Làm cho cái hồ nó không có phẳng lặng, nước nó không có trong, mất tịnh, cái phẩm giá mình lần lần sẽ mất đi. Dương sinh thưa con, đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Xin hỏi ân sư, bữa nay thầy đưa con đi thăm những nơi nào trên cõi thiên đàng? Thế Phật, bữa nay chúng ta dạo thăm cảnh trời ngũ lão cư ngụ bên ngoài 33 tầng trời, tức là đông phương qua đế quân hay mộc công, tây phương qua đế quân hay kim mẫu, nam phương qua đế quân hay hỏa tinh tử, bắc phương qua đế quân hay thủy tinh tử, trung ương trung qua đế quân hay hoàng lão. Đó là những tinh hoa nguyên linh của nguyên lão, là thủy tổ của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Chính khi phát xuất từ đó rồi sau hóa sinh thành giống người cùng muôn loài động vật thực vật, Cho nên nhiều người ở thế gian mang cái nguyên lý của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mà nói tới kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nó không biết là cái gì. Kim là cái hành phổi, nó chất cây, nó chạy về đó. Mộc là hành gan, tàu xanh nó mới trở về đó. Thủy là thận, nó chứa nước. Hỏa là do tâm, thổ là do tiền. Đó. Năm cái bộ phận đó mình nắm ở trong cơ thể mà tu chứ không có am hiểu, mà không am hiểu cái năm cái bộ phận đó nó khó tiếng. Cái niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi một lần nó đi, nó thanh nhẹ rồi tới đó nó tự giác ngộ cái nguyên lý của Nam Mô kim mộc thủy hỏa thổ. Trước hết là cái cơ tạng này mình đang điều khiển rồi. Mà những màu sắc đó nó sẽ biến hóa tới vô cùng, và với cái khả năng đó cũng vô cùng đã đang biểu diễn ở trước mắt chúng ta. Nghĩa là hoa quả dạng vật là vật chất chế tạo tiến hóa cũng là nằm ở trong kim mộc thủy hỏa thổ mà thôi. Không ngoài cái đó, thiếu một món là không có sản xuất được cái gì hết rồi. Mà chính chúng ta đang nắm cái quyền cơ đó mà cũng thay. Nói tới kim mộc thủy hỏa thổ thì bỏ ngoài tay, không thay, không thấy cái phổi mình, không thấy cái gan mình, không thấy cái bao tử của mình đang làm việc cũng như cái vũ trụ này mà không biết. Cho nên mê muội thị phi hướng ngoại, lo chuyện bề ngoài, căn bản ở bên trong không chịu lo. Rồi hướng đi ngoài rồi cái tâm tôi nói, ôi tâm tôi thấy tôi yêu mọi người, chà tôi gặp được tâm pháp rồi. Không phải vậy. Nguyên năng của mình không hiểu, chưa tận độ nguyên năng, chưa khai mở nguyên năng, làm sao biết được giá trị của tâm pháp. Cho nên các bạn tu đây rồi lần ráng thiền, tự đó nó bật ra rồi nó thấy rõ ràng. Trước hết nó phải học cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, rồi đi tới cái kim mộc thủy hỏa thổ. Từ đó nó soi sáng lần lần, các bạn thấy sung sướng hạnh phúc. Có người mà hiểu được là mới thấy hạnh phúc, mà không hiểu không bao giờ thấy hạnh phúc. Phải hiểu. Như các bạn bước vào đây tu đạo rồi các bạn hiểu như cha nói thương yêu, thầy nói thương yêu, và khi các bạn thấm thía vào sự thương yêu thì các bạn mới hiểu cái cơ năng kim mộc thủy hỏa thổ của tôi nó đang phục vụ cho tôi, đang làm việc liên hệ với cả càn khôn vũ trụ mà dưới quyền điều khiển của tôi. Thì tôi mới tìm ra ai đã tạo ra cái đó, thế là đấng cha lành, nghĩa là vô hình vô thứ vô cực sáng suốt chiếu qua mà hỗ trợ cho chúng ta bất cứ giờ phút khác nào mà chúng ta là người phản bội. Lúc đó ta nhìn ngẫm rồi chúng ta mới thấy sự thương yêu của chúng ta thấp hèn quá, yêu vợ yêu con yêu trong ích kỷ mà không yêu nhân loại, mà không yêu toàn thể cả không vũ trụ. Cái trí tuệ quá thấp hèn, nhìn nhận tội lỗi mà học thêm, mà khai mở ra. Uống một kiếp người vô cùng, mấy chục tuổi rồi mà cái gì cũng không hiểu anh. Tiếc thì tiếc. Nếu tôi biết cái pháp này sớm và tôi tu sớm thì tôi được biết bao nhiêu. Nhưng mà cố gắng hơn là không hơn. Cố gắng đi, tu đi rồi sẽ trọn vẹn trong ta chứ không phải ở ngoài. Không xin ai, nó đã có sẵn hết rồi rồi. Bài vở sách đầy đủ cho chúng ta học mà không chịu học thì tự mình lạc vào cảnh bơ vơ và không tin. Chứ nói tôi hay, nói tôi giỏi, mà giỏi chỗ nào hay chỗ nào đâu, mà còn có cái sợ chết đó. Hay sao sợ chết? Chưa khoan thông, chưa hiểu rõ, chưa biết nguyên lý cái càn khôn vũ trụ và vẫn còn tâm tối và bơ vơ. Phát xuất từ đó rồi sâu quá sâu thành giống người cùng muôn loài động vật thực vật, muôn loài vạn vật trong vũ trụ đều do khí ngũ hành sinh ra, cho nên gọi là ngũ lão. Bên đây mình phải mau tới cung Đông Hoa, mới hôm nào phụng chỉ viết thiên đàng vũ khí thấm thoát, giờ đã tới giai đoạn hai gánh nặng trên vai. Vương kinh đã trải qua nhiều khổ cực gian lao, tinh thần mỏi mệt cho lắm lúc muốn rất hiểu điều đó, thấy rõ. Nhưng nếu con một mực tâm thành việc lên trời tuy rất khó, song sẽ chẳng khó. Cũng chẳng sợ gì nạn ma quỷ tới thử đạo, vì gặp quỷ không cho là quỷ, quỷ tự mất. Thấy ma chẳng kinh ma, tự diệt ma tự diệt. Muốn phổ độ chúng sinh, tất nhiên thân mình khó tránh nổi sự chà đạp. Tài năng phải được truy rèn mới sang choi. Trời giúp đường lối, chỉ cần gắn gọi mà thôi. Đã tới cung Đông Hoa, dư sinh xuống đại xe. Dư sinh phong cảnh tươi sáng biết bao, khắp nơi cây cối xum xuê, đủ các loài kỳ hoa dị thảo. Trong ao sen đua nở, cá vàng bơi lội, không nhiễm một hạt bụi nhơ. Quả là thế giới đạo nguyên. Cung điện lớn phía trước, trên bề ba chữ Đông Hoa, trên bề ba chữ Đông Hoa cung, nhìn nguy nga tráng lệ, khiến người ta phải kính lễ. Thế Phật dư sinh chuẩn bị ra mắt Đông Hoa đế quân. Dư sinh cảnh tiên này khiến lòng người yên tĩnh như mặt nước lắng lắng trong, quên hẳn tất cả sự ồn ào ở cõi thế gian vây bủa quấy rầy. Các tiên đồng nhớ nhớ vui đùa vẽ thiên chân, không lo lắng sung sướng biết là bao nhiêu. Vào trong điện thấy một vị tiên già ngự giữa điện, gặp luồng ánh sáng lung linh, cảm giác tâm thần thư thái cùng thoải mái. Đệ tử Thánh Bút Dư Sinh phụng chỉ viết sách, bữa nay theo thầy tôi chờ thầy tới cung Đông Hoa, kính xin Đông Hoa đế quân chỉ giáo cho. Đông Hoa đế quân Dư Sinh hãy đứng lên, quý thánh hiện đường phát huy truyền bá văn hoa Đông Phương, khuyên rằng được người đời nhiều không hết, không kể hết. Công đức quả là vô lượng, dân chúng trên đảo quý Đài Loan được hưởng nhiều ân phước, sống đời tự do, tôn giáo phát triển khắp nơi, thảy đều thay trời mở các thánh đường truyền dạy điều thiện. Lần này Dương Sinh lại được trời nhìn tới. Bạn sắp chỉ viết sách du ký quyển thứ hai để phổ hóa chúng sinh, thực quả là vinh hạnh. Văn hóa Trung Hoa cũng thuộc tinh thần văn hóa Đông Phương. Tôi lại cai quản linh khí toàn cõi Á Đông, cảm thấy trách nhiệm quá nặng nề, mà đường đi tới lại quá xa xôi. Dư sinh tinh hoa Đông Phương do ngài Mộc Công khai sáng, kính xin đến đế quân giảng giải rõ cho. Đế quân Ngũ Lão có năm đức: phương Đông nhân ái, phương Đông là nhân ái, phương Tây là nghĩa khí, trung ương là tính tâm, phương Nam là lễ giáo, phương Bắc trí tuệ hóa thành ngũ thường của nhân loại là nhân, nghĩa, lễ, khí, tín. Phương Đông giáp ấp mộc. Mộc này đã trải qua vô số sự hỗn độn ban đầu nên đã thành lão mộc đầu, còn gọi là mộc công. Mặt trời mọc phương Đông gọi là thái dương, ánh sáng mặt trời tỏa chiếu thế giới sáng sủa, cho nên mặt trời mọc là sinh, mặt trời lặn là tử. Thần tạng gan của nhân loại trên trái đất do tôi cai quản, nếu gan hư cây khô ắt sinh mệnh tiêu tan. Chúng sinh hàng ngày chạy đông chạy tây, lao khổ quá độ, cuối cùng từ đông trở tây, sinh ở đông mà tử ở tây. Cho nên có câu nói quy tây hoặc quy tây thiên, tức về phương tây, về trời tây, được biểu thị bằng hình ảnh mặt trời lặn phương tây. Dư sinh kính xin Đức Mộc Công kể lại tiểu sử của ngài. Đế quân, tôi do tam thân hóa thành, lấy mộc để sống, cây cối mọc thành rừng ở chốn thế gian đều do tôi hóa thân, như tre làm đũa, gỗ làm bàn ghế, giường nằm, quỷ đung, thậm chí đến cả cây bút giang cờ.
các pho tượng thần thánh thấy đều làm bằng gỗ do khí Đông Quang hóa thành, và người phương Đông đã đem sử dụng thật là rộng rãi. Nhân vì hiện tại Kim Mẫu một bậc ngay thẳng phổ độ các nguyên linh, thêm có phương Tây giúp đỡ muôn vật ở thế gian đi vào kỷ nguyên. Thế giới kim ngân như luyện kim, như đồng hồ, giường tủ, bàn ghế, bút viết, nghĩa muỗng, chén đũa, nhà cửa, tàu về, xe cộ, máy bay đều chế bằng kim loại, cho kim loại là quý giá. Nhân loại đã từ đời sống thiên nhiên tới lên đời sống kỹ nghệ máy móc Tây Phương, hình ảnh mộc công dần dần bị lu mờ chìm vào quên lãng. Tại các đô thị phần đông không còn cây lớn, chỉ thấy trồng nhiều cây nhỏ trong các chậu mà thôi. Do đó đời sống đã trở thành khô khan cằn cỗi. Mỗi khi gặp được ngày nghỉ, dân chúng ùn ùn kéo nhau ra ngoài thành phố tìm kiếm mộc công để hưởng thụ cảnh tươi mắt sáng sữa của đại tự nhiên. Mộc khí tức là khí số mai, khí tinh khiết, có thể so sánh với khí tâm lành của mùa xuân. Chỉ tiếc rằng người đời quá đắm chìm trong cảnh tửu sắc của cải, khiến gốc đạo của cây cối không khô cằn rửa nát. Khí của cây cối đã mất nên người đời mắc các chứng bệnh thuộc về ngũ tạng càng ngày càng nhiều. Dương sinh đích nhân của mộc công quả lớn lao vô cùng, chẳng rõ chúng sinh làm cách nào học tập được mộc đích để mà tu đạo vậy. Tu đạo đây, Đế Quân vì mong cứu độ chúng sinh dưới gầm trời, ta nay đặc biệt chỉ phép tu hành như sau. Mọi người đều sinh ra từ khí ngũ hành, sau vì chìm đắm trong cõi phàm trần, tinh thần hao phí quá nhiều, khiến cho ngũ khí chẳng thể nào triều nguyên nổi, cuối cùng không trở về được nguồn cội, đem khí nguồn gốc ném vào ngũ thể, khiến cho tan loãng, tiên thể thuần chân biến thành thân xác què cục, linh khí thất tán vô phương trở về chỗ đứng ban đầu. Tôi nay đặc biệt lấy khí nhân đức của ngũ lão ban phát cho chúng sinh để cứu độ họ. Thứ nhất, giáp ấp Đông Phương thuộc mộc, ở trên trời gọi là nguyên, tức nguồn cội, ngũ sắc thuộc thanh, tức xanh. Ở dưới đất, bốn mùa thuộc xuân, thanh đế, tức vua xanh hóa sinh xuống cõi thế gian là phục khí. Nhân luân ngũ thường thuộc nhân, nhân thân chủ về gan và gân, ngũ giới chủ về giết chóc. Nguyên nhân tán loạn mộc khí sở dĩ biết được như trên là vì mộc xưa nhà tre nhà gỗ, nay thay bằng cốt sắt xi măng nhà lầu cao ốc, sắt đá cứng cỏi vô tình không bằng cây rừng rất giàu sức sống. Dầu tre thay rào sắt có thể ngăn cản được sức tấn công từ ngoài vào, xong lại tự giam mình ở chính giữa vì sống ở trong phòng bọc thép trên lầu cao, cơ hội tiếp xúc với ánh mặt trời giảm thiểu cho nên mộc khí mất đi.